Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và trong khóa Phật thất 25 này, bước vào đầu tiên, Thầy sẽ triển khai cho đại chúng một thời pháp với cái tinh thần khai thị Phật thất. Tại vì cái tinh thần Phật thất là cái khai thị, là căn bản ban đầu cho cái khóa tu. Khai thị Phật thất với một cái mục tiêu ý nghĩa nhấn mạnh về cái tinh thần nhập thất, nhập khóa tu Phật thất của đại chúng, để rồi khi vào khóa tu đại chúng có một định hướng tu tập cho rõ ràng. Vì vậy kính mời đại chúng chấp tay lại đọc theo cái bài kệ mà Thầy đã soạn cho cái tinh thần khai thị Phật thất khóa tu 25. Bớt duyên trần cảnh, thực hiện bốn không, hành trì bốn dũng, lại Phật sám hối, cho tâm nhẹ nhàng, chấp trì Phật hiệu, đủ tính quyền hành, để được nhất tâm, lâm chung chánh niệm phân luân. Phật cầm hoa sen tiếp dẫn, ta ngồi đài sen, theo Phật vãng sanh. Đó là ý nghĩa của khóa tu Phật thất lần thứ 25 này. Thưa đại chúng, chúng ta đang sống trong cái thời kỳ mạt pháp. Đã nói đến mạt pháp là pháp nhược ma cường. Đã nói mạt pháp thì nghiệp chúng sanh rất nặng nề. Chúng ta là những người phàm mà sanh vào đời mạt pháp thì nghiệp của chúng ta nặng nề. cái tánh bận biểu, cái tánh cố chấp, cái tánh dính mắc và cái trạng thái phiền não trong cuộc đời chúng ta rất nhiều. Từ đó ở trong dòng đời chúng ta dễ rơi vào hiện tượng đau khổ. Vậy muốn làm cho cái tâm được nhẹ nhàng thì chúng ta phải bất duyên trần cảnh. Quý vị ở dòng đời, quý vị tiếp xúc tất cả mọi người trong dòng đời, quý vị cảm nhận phiền não có nhiều không? Vì đời là đau khổ, mà gốc đau khổ là từ phiền não của con người. Thành ra bây giờ chúng ta muốn cho đời sống mình nó nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn, an tâm hơn, thì căn bản ban đầu là chúng ta phải thực hiện bốn chữ bớt duyên trần cảnh. Tức là chúng ta có hướng cuối đời thực hiện hoài bão giảng sanh thì cái chặng đường bớt duyên trần cảnh là điều cần thiết. Mà hôm nay chúng ta trở về tham dự Phá Tu Phật Thất thì chúng ta phải thực hiện bớt duyên trần cảnh triệt để luôn. Ở nhà còn tiếp duyên với ngoại cảnh, nhưng hôm nay ta trở về với tinh thần tham dự Phá Tu Phật Thất thì chúng ta phải hạ quyết tâm bớt duyên trần cảnh tuyệt để. Để làm sao? Để làm cho thân tâm ta được bình an nhẹ nhàng. Từ đó mà chúng ta bây giờ thực hiện bốn không, hành trì bốn dũng. Cái này thầy đã phân tích rồi, hôm nay thầy chỉ tóm lược lại thôi. Bốn không là gì? Dạ, bốn không là không thấy, không nghe, không biết, không nói chuyện đời nhiều nữa. Tất cả những phiền não của cuộc đời xuyên qua mắt ghim vào tâm, xuyên qua tai ghim vào tâm, để rồi tâm đón nhận những cái đau khổ phiền não của cuộc đời. Từ đó hôm nay ta bước vào Phật Thất thì chúng ta thực hiện trách nhiệm đối với tự thân chúng ta là thực hiện bốn không. Có nghĩa là vào đây rồi thì chúng ta xả hết tất cả những chuyện thế gian cuộc đời. Mệt lắm, chuyện đời mệt lắm. Nên từ đó chúng ta phải xả ra để cho tâm ta nhẹ nhàng. Và mục tiêu trong 7 ngày này chúng ta phải thành tựu nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là thành tựu từng niệm tâm thanh tịnh của chính mình. Muốn được những điều đó thì cái trợ lực để cái tâm quý vị được thanh tịnh nhẹ nhàng là phải thực hiện cái vế đầu, đó là bốn không bốn dũng, lại Phật sám hối cho tâm nhẹ nhàng. Có nghĩa rằng hôm nay hành giả đã bước vào Phật Thất thì tất cả mọi chuyện trong trần lao trong cuộc đời chúng ta phải xoay ngược cái tầm nhìn lại, dùng danh từ Phật gọi là quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ nghĩa là sao? Quay đầu không phải là chúng ta dùng cái đầu chúng ta quay lại đâu, mà quay đầu là bờ với ý nghĩa sâu sắc là xoay tâm vào đạo. Bây giờ nếu chúng ta quay đầu quay mặt, mà quay mặt ở đâu cũng gặp người ta hết á. Bây giờ quý vị quay mặt qua hướng đông, hướng tây, hướng bắc thì có tiếp xúc con người không? Chỗ nào chúng ta cũng tiếp xúc con người hết. Thành ra cái từ quay đầu là bờ nghĩa là chúng ta xoay tâm vào chân lý, xoay tâm vào đạo, xoay tâm vào lục tự di đà. Trong 7 ngày này chúng ta thực hiện cái hướng tu của mình là xoay tâm hướng về đạo. Từ đó thì tâm của chúng ta nó sẽ lần lần nhẹ nhàng, nhiễm chúng ta sẽ bớt đi, phiền não chúng ta sẽ bớt đi. Vì vậy chúng ta bắt đầu khi bước vào Phật tắc, mà khi được khai thị cái Phật tắc này, cho ta đề nghị tất cả đại chúng nên thực hiện 40 bằng không thấy, không nghe, không biết, không nói chuyện thế gian nữa. Đại chúng có đồng ý không? Tại vì mỗi khi ta nói chuyện thế gian là chúng ta có bị vướng mắc nhiễm chuột không? Và có sanh phiền não không? Không khéo sanh đau chỗ nữa thì sao? Thành ra trong 7 ngày này thì hành giả tịnh độ chúng ta đã bước vào Phật tắc thì có mắt tập như, có tai tập như, có miệng tập như. Có nghĩa là con mắt bây giờ chỉ thấy Phật A Di Đà, lỗ tai bây giờ nghe danh hiệu Phật A Di Đà, cái miệng bây giờ niệm Phật A Di Đà thôi, còn những chuyện gì thế gian dạ con không biết. Coi như là đừng lưu tâm đến những chuyện đó. Thì nếu làm được điều đó thì cái tâm mình sẽ nhẹ không? Nhẹ nhàng. Thành ra cho ta đề nghị trong Pháp Tu Phật Thất thứ 25 này, chúng ta khỏi tịnh khẩu. Chúng ta chỉ thực hiện 40 là có tịnh khẩu chưa? Chấp tay lại. Không thấy,
không nghe,
không biết,
không nói chuyện phiền não.
Thế gian
có mắt như
đuôi, có tai như, có miệng như. Người tu giả dại, giả câm, giả đuôi, giả điếc, lo tầm, đạo trao. Vậy thôi. Giả dại, giả câm, giả đuôi, giả điếc, lo tầm đạo. Và chúng ta chỉ thực hiện được như vậy thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Đó là tinh thần bớt duyên. Thưa quý vị, nếu quý vị không bớt duyên thì duyên của cuộc đời lúc nào cũng chi phối đến với quý vị và không bao giờ tha quý vị. Muốn bình an và tha cho chúng ta thì ai tha đây? Chúng ta phải tha cho chúng ta bằng cách thực hiện 40, rồi hành trì 4 dũng. 4 dũng ở đây là 4 cái đức tánh dũng cảm của chúng ta. Dũng cảm số 1: hôm nay tôi gan dạ rời khỏi gia đình về chùa ở 1 tuần. Cái này giỏi không? Cho tràng pháo tay. Dễ gì có nhiều người hả, tách khỏi gia đình mình 2-3 ngày chưa được. Gọi là mắc nợ cái gì? Mắc nợ cái nhà, mắc nợ con cháu. Thành ra hôm nay chúng ta nghĩ rằng tuổi ta lớn rồi, sắp sửa về quê rồi, giai đoạn sống thừa còn lại hãy cố gắng lo cho mình, chuẩn bị hành lý về quê bằng hướng về chùa để mà niệm Phật nhắc tâm. Từ đó cái dũng số 1 là hành giả tịnh độ chúng ta gan dạ rời khỏi gia đình 1 tuần để chúng ta tập hành xuất gia 1 tuần. Chúng ta ở chùa 7 ngày là chúng ta xuất gia 7 và nhiều lần xuất gia thì mới mốt cạo đầu đi tu. Nói vậy đó. Đó, thành ra chính cái điều kiện đó thì hôm nay chúng ta thực hiện cái dũng cảm số 1 là chúng ta chấp nhận rời khỏi gia đình chúng ta 7 ngày để vào chùa tập sự tu hành xuất gia 7 ngày để đi vào công hạnh xuất thế, làm cho tâm trong sáng nhẹ nhàng, xóa sạch bớt phiền não trong cuộc sống chúng ta. Đó là một dũng. Dũng cảm thứ hai là khi bước vào chùa rồi, nguyện không ra khỏi cổng chùa. Đây là cái hay. Cái hay thứ hai, cái sự dũng cảm chiến thắng được chúng ta. Thắng ngàn quân giặc không thể gọi là thắng, tự thắng nguồn tâm mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Và từ đó chúng ta bước vào chùa, chúng ta tham dự Pháp Tu Phật Thất, thì trong 7 ngày này chúng ta giảm bớt, không ra khỏi cổng chùa. Đó là dũng cảm thứ. Dũng cảm thứ ba là bây giờ thông tin rất là nhanh và nhạy bén, trong túi người nào cũng có cái điện thoại di động hết á. Và thưa quý vị, điện thoại di động là con dao hai lưỡi, nó giúp thông tin cho chúng ta rất nhanh, mà nó mang phiền não cho chúng ta cũng rất dễ. Phật tử mà muốn lên núi chốn mà mang theo điện thoại di động theo chừng 2-3 ngày cũng bị lâu về. Vô chùa tham dự Phật Thất mà mang điện thoại di động kè kè thì thế nào gia đình cũng lâu về. Vì vậy thì khi tham dự Pháp Tu Phật Thất trong 7 ngày này, chúng ta làm sao đây hả? Không sử dụng điện thoại di động. Chùa Hoằng Pháp có thực hiện cái này không? À, có. Thành ra đây là dũng cảm thứ ba. Tại vì trong 7 ngày này để cho chúng ta an tâm tu hành, chúng ta bớt duyên với trần cảnh. Nếu mà bớt duyên với trần cảnh thì không để cho gió ở trần cảnh lúc nào cũng thổi lùa vào tâm hồn chúng ta, làm cho tâm chúng ta như thế nào đó để được bình an đây. Và muốn được như vậy thì cái nấc thang ban đầu của hành giả tham dự Pháp Tu Phật Thất là phải thực hiện bớt duyên trần cảnh. Mà cái điện thoại cũng quan trọng lắm. Ở xa mà người ta sai mình được. Đang ngồi yên cái có điện thoại tới cái mình phải đi lo công việc. Thành ra cái điện thoại di động nó làm cho mình không yên. Nhất là tham dự phá tu để đạt đến trạng thái thanh tịnh tâm hồn, nhất tâm bất loạn trong 7 ngày này. Mà nếu Phật tử không bớt yên trần cảnh bằng dừng, không sử dụng điện thoại di động, thì Phật tử không thể nào thanh tịnh được. Thì tâm sự vậy Phật tử có đồng ý không? Đó, còn các vị lớn tuổi dài vậy nè, thôi gọi là bớt duyên với nó đi, gọi là không xài nó nữa đi. Để làm sao? Để cho tâm mình nó nhẹ nhàng thanh tịnh nhiều hơn. Đó là dũng cảm thứ ba. Dũng cảm thứ tư là nguyện chiến thắng nội tâm không buồn phiền ai hết. Tại vì nếu quý vị buồn phiền thì tâm có thanh tịnh không? Nếu quý vị buồn phiền thì có đạt được nhất tâm bất loạn trong 7 ngày tu không? Mà ôm cái tư tưởng buồn phiền có an lạc không? Thành ra xin nguyện 7 ngày vào chùa là 7 ngày từ
bi hỷ xả bao dung. Trong 7 ngày này đại chúng sẽ thực hiện bằng cái tâm bao dung, hỷ xả, để cho cái tâm của mình làm sao? Nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó an lạc, nó dễ chịu. Con người đau khổ cũng gốc từ cái tâm, con người an lạc cũng gốc từ cái tâm. Cái tâm đầy ô nhiễm cố chấp là cái tâm đau khổ, còn cái tâm bao dung hỷ xả, thanh tịnh trong sáng là cái tâm an lạc. Vì vậy trong 7 ngày này làm sao nó tan ban đầu là điều chỉnh cho tâm mình được nhẹ nhàng. Và từ tâm nhẹ nhàng đó mới thành tựu được nhất tâm bất loạn niệm Phật trong 7 ngày. Vì vậy cho thầy đề nghị là khi bước vào Phật tốc, đại chúng bớt duyên trần cảnh, đại chúng thực hiện 40, đại chúng hành trì 40, để cho tâm nhẹ nhàng trước. Kìa là một cái lu, cái lu đó muốn đựng vàng mà cái lu đó dơ quá, đựng vàng thì vàng có giá trị không? Mà nếu đựng đồ ăn mà cái lu dơ mà đựng đồ ăn mình dám ăn không? Thành ra bây giờ muốn cho cái nội tâm trong sáng, quý giá, thì điều hay nhất chúng ta phải xóa sạch những cái gì đang làm cho cái tâm bị vướng mắc bạch mỏi. Bớt nó đi. Rồi, cái đó là cái duyên bên ngoài để giúp ta nhẹ nhàng. Còn cái nghiệp bên trong của chúng ta nữa, gọi là nghiệp chướng của chúng ta nữa, nó cũng không chẳng chịu thua ta nữa. Từ đó bây giờ chúng ta quay lại là chúng ta bắt đầu là gì? Lại Phật sám hối. Vì vậy mà cái nghiên cứu quan trọng trong ban đầu để hình thành cái trạng thái nhất tâm bất loạn của ta, thì cho ta đề nghị là Phật tử phải làm sao là gì? Rèn luyện cách nào, điều chỉnh cách nào để cho tâm được nhẹ nhàng an ổn, đó là điều quan trọng ban đầu của chúng ta. Mà muốn cho tâm nhẹ nhàng an ổn, thầy nhìn thấy rõ, chỉ là thực nên thực hiện 40, nên thực hiện 40, nên lại Phật sám hối nghiệp trước. Trong 7 ngày này, ngoài đại chúng dành thời gian niệm Phật ra, lúc nào rảnh rỗi là chúng tăng thêm cái mặt hạnh tu cho mình thêm bằng lại Phật sám hối. Chắp tay lại đọc theo lời thầy hướng dẫn. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Con thành tâm lại Phật.
Con thành tâm lại Phật.
Nguyện tiêu nghiệp chướng,
nguyện
cuối đời giảng sanh, con thành tâm lại Phật. Nguyện tiêu nghiệp chướng, nguyện
cuối đời vãng sanh,
con thành tâm lại Phật.
Nguyện
tiêu nghiệp chướng, nguyện cuối đời vãng sanh. Vậy trong 7 ngày tham dự phá tu Phật thất, ngoài thì giờ niệm Phật, nếu quý vị còn rảnh rỗi thì nên lên chùa lại Phật. Đối diện tượng Phật Di Đà, đây là hóa thân của Phật. Chiêm nghiệm hình ảnh của Phật, chiêm nghiệm hóa thân của Phật và hình ảnh của Phật lần lần ăn sâu vào lòng mình, khắc sâu vào lòng mình, trở thành một vị Phật của chính mình. Nhờ công đức lại Phật mà hành giả sẽ nhẹ nghiệp đi đúng như lời dạy, lại Phật một lại tội diệt hàng xa. Tại vì chúng ta sanh ra trong đời mạt pháp này, nghiệp chúng ta nặng lắm. thân khẩu ý tạo tác nghiệp của chúng ta lúc nào cũng tạo thành dấu hiệu nặng nghiệp của chúng ta. Thành ra muốn giải nghiệp để ngày cuối đời không gặp quan gia tá chủ, không bị mà những chướng ngại trên con đường giảng sanh, thì ngay bây giờ lúc sanh tiền hiện tại chúng ta hãy lại Phật sám hối. Như vậy muốn cho thân nhẹ nhàng, muốn cho tâm nhẹ nhàng, chúng ta không phải mơ ước suông, mà chúng ta cần phải hành động thực tiễn bằng cách những duyên gì bớt được nên bớt, những duyên gì buông được nên buông, những điều chướng ngại nào bỏ được nên bỏ, và sẵn thì giờ thực hiện công hạnh lại Phật sám hối. Nhà Phật có cái pháp sám hối rất hay, đọc hồng danh của Phật sám hối, để rồi từ công hạnh sám hối đó mà nghề nghiệp của chúng ta nhẹ nhàng theo thời gian. Thưa quý vị, pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất, vì pháp môn niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta một kiếp tu có thể hoàn thành, không đòi hỏi quý vị tu lúc trẻ, chỉ cần quý vị sẽ dành thời giờ lại cho mình từ 5 năm 15 năm cuối đời của mình còn lại, tập trung hết cái khả năng mình còn lại hướng về con đường niệm Phật và lại Phật, thì cũng được tiêu chuẩn giảng sanh. Pháp môn niệm Phật là con đường tu tập, là pháp môn giúp cho chúng ta hoàn thành một kiếp tu tuyệt gốc đau khổ cho mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Vậy cho ta đề nghị ở đây Phật tử chúng ta lớn tuổi nhiều, thì cái thời giờ còn lại của chúng ta thầy gọi là nếp sống dư thừa. Sáu mươi tuổi là gì? Là một kiếp sống. Trên 60 là đời sống dư thừa. Chúng ta sẽ tận dụng những cái tuổi còn lại dư thừa này để chúng ta lo cho ai? Lo cho chúng ta, lo cho chúng ta hành lý về quê. Khi còn trẻ, khi lớn lên, khi trưởng thành, ta đã hy sinh cho gia đình, cho tất cả rồi. Bây giờ, quãng đời còn lại của kiếp sống dư sinh này, hãy lo cho chính mình. Có nghĩa là từ ngày mới sinh ra, lớn lên, trưởng thành tới 60, tâm con lem lắm, nhiều lắm. Bây giờ phải tắm gội thật là nhiều để cho nó sạch, sạch sẽ mà trở về nguồn cội. Tức là hồi mà lớn lên tạo nghiệp, tâm mình có lem lắm không? Mệt mỏi không? Phiền lụy không? Đau khổ nhiều không? Lần tên mũi đạn nó bắn vào tim mình lủng lỗ nhiều không? Thôi bây giờ cái quãng đời còn lại này lo tu thôi. Gọi là ở trong đây ai có đi làm việc mà nghỉ hưu có biết không? Thì thôi nghỉ hưu thôi. Hãy nghỉ hưu đi. Và cái giai đoạn thời gian nghỉ hưu này chúng ta lo tu. Chúng ta lo gì? Lo làm cho cái tâm ta trở về trong sạch. Đua chen trong cuộc đời có ô nhiễm không? Có dính mắc không? Và có mệt mỏi nhiều không? Thôi bây giờ cho thầy đề nghị nghỉ hưu hết ha. Nghỉ hưu mà lo tu nha. Đồng ý không? Nghỉ hưu mà lo tu. Đó là như vậy. Như vậy cái giai đoạn này là cái giai đoạn con xả ra những cái dính mắc, những cái cố chấp, những cái buồn phiền, những cái hệ lụy trong cuộc đời. Bây giờ con xả ra hết để trở về nguyên thủy của tâm, là thanh tịnh nguồn tâm trong sáng lòng mình. Con người hạnh phúc nhất là con người sống được cái hiện tượng trong sáng của lòng mình. Thưa quý vị, làm cho lắm thì tắm cũng vậy phải không? Đua chen tranh giành đấu đá cho đã rồi cũng ra gò nổng phải không? Thôi hiểu được đời là vậy rồi, hãy cố gắng cứu lấy mình bằng kiến tạo tâm hồn trong sạch cho mình, để ngài ra đi nhẹ nhàng giảng sanh về thế giới cực lạc A Di Đà, rõ không? Như vậy trong 7 ngày mà muốn đạt đến một niệm tâm thanh tịnh, một trạng thái bất loạn của nội tâm, thì chất liệu ban đầu cần thiết là làm cho tâm nhẹ nhàng. Trong 7 ngày này Phật tử phải cố gắng điều chỉnh tâm của mình cho được nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như tiên phải không? Bây giờ 7 ngày làm gì? Làm tiên nữ tiên ông cho nó bớt khổ trần lao. Cho nên trong 7 ngày này chúng ta phải đóng vai tiên ông tiên nữ để cho nó bớt khổ, nó nhẹ nhàng thoải mái một chút. Thành ra cái ý nghĩa khai thị Phật pháp là trong 7 ngày này quý vị phải thực hiện cho mình một chất liệu ban đầu, đó là cho thân tâm nhẹ nhàng trước. Chính thầy nghiên cứu cái chỗ đó mà tương lai thầy hình thành một tịnh viện, trong đó cảnh nhẹ nhàng, tâm nhẹ nhàng, thân nhẹ nhàng và đời sống nhẹ nhàng, đó là lót đường để thành tựu nhất tâm bất loạn giảng sanh khi cuối đời. Nếu ngay bây giờ thân tâm chúng ta không nhẹ nhàng thì ngày cuối đời có nhẹ nhàng được không? Vậy ngày cuối đời nhẹ nhàng thì bây giờ phải rèn luyện thân tâm nhẹ nhàng, mà khi thân tâm nhẹ nhàng thì mới bước đến con đường nhất tâm bất loạn và đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Còn nếu Phật tử mà không có một sự nhẹ nhàng thân tâm thì chắc rớt quá. Đó. Thành ra cho thầy đề nghị là khi bước vào Phật thất này là cái nấc thang ban đầu phải thành tựu là làm sao rèn luyện cái thân tâm nhẹ nhàng thông qua thực hiện 404 dũng và lại Phật sám hối. Cố gắng thực hiện cho thầy điều này đi. Có nghĩa là trong 7 ngày này, ngoài những người nào thường trực ở chùa Pháp Thường thầy không nói, có nhiệm vụ ở chùa Pháp Thường này thầy không nói, còn Phật tử tham dự phá tu Phật thất thì hãy rất lòng thực hiện tâm nhẹ nhàng. Ăn có người lo, giường chổng liêu phòng ngủ nghỉ cũng ổn định. Không? Ăn mặc ở sinh hoạt đời sống đã ổn định. Bây giờ chỉ còn vấn đề quan trọng nhất là điều chỉnh thân tâm nhẹ nhàng thôi. Không lo, không nghĩ, không sầu hận, không vướng, không đeo, không buộc ràng, tự tại nhẹ nhàng, thung dong và giải thoát. Trong 7 ngày này là chúng ta sẽ điều chỉnh thân tâm nhẹ nhàng. Để làm gì biết không? Làm tiên trước đã. nhẹ nhàng là tiên mà. Vì quý vị thấy không, trong phim ảnh đó tiên bay dễ không? Tiên bay vô vô à. Tại vì sao? Tiên nhẹ nhàng lắm, còn mình bay lên rất cái thụi à. Mình nắng nè. Thành ra trong 7 ngày này hãy chú trọng hướng tu, rèn luyện làm sao cho thân tâm nhẹ nhàng, thông qua thực hiện 4 không, 4 dũng và lại Phật sám hối. Đó là nhiệm vụ ban đầu của khi tham dự khóa tu Phật tập. Nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta là gì? Chấp tay đọc theo. Chấp trì Phật hiệu, đủ tính nguyện hạnh để được nhất tâm. Chấp trì Phật hiệu, đủ tính nguyện hạnh để được nhất tâm. Chấp trì Phật hiệu, đủ tính nguyện hạnh để được nhất tâm. Đây là nhiệm vụ thứ hai của hành giả tham dự khóa tu Phật thích. Trong kinh Di Đà có một phân đoạn dạy rằng nhược nhất nhật nhị nhật tam nhật dân dân tới lục nhật thất nhật nhất tâm bất loạn tích đắc vãng sanh. Vì vậy là pháp môn tịnh độ, cái điều căn bản mà hành giả phải ghi nhớ đời đời đó là chấp trì danh hiệu Phật. Trong kinh Di Đà có ghi đoạn đó không? Năm chữ chấp trì danh hiệu Phật là căn bản tu của hành giả tịnh độ. Như vậy chấp trì là gì? Chấp trì là quyện chặt cái tâm của mình vào danh hiệu Phật và tâm của hành giả và danh hiệu Phật hòa quyện thành khối. Một bên là danh hiệu Phật, một bên là nghiệp chướng nặng nề của chúng ta, một bên là tâm trong sáng của chúng ta. Và ngủ dậy, thức dậy, sinh hoạt, đi đứng nằm ngồi, hãy dùng cái tâm của mình mà quyện chặt vào danh hiệu Phật, quên mất đi cái nghiệp chướng nặng nề thì gọi là chấp trì danh hiệu Phật. Bình thường ở nhà con ngủ dậy thì con cái tâm mình quyện chặt vào cái gì hả? Bình thường khi ngủ dậy ở trong trần lao, ngủ dậy là tính lo toan tính toán tạo nghiệp, lo toan tính toán tạo nghiệp là chấp trì cái nghiệp. Mà chấp trì cái nghiệp thì có nặng nghiệp không? Mà cái đó mình có bị không? Hồi xưa giờ nghề của chàng của mình là vậy phải không? Hồi xưa giờ ngủ dậy là chấp trì cái nghiệp. Có đáng thương không? Hả? Từ xưa tới giờ khi chưa biết đạo, khi chưa biết tinh thần niệm Phật, con mở mắt ra là cái tâm của mình quyện chặt vô cái nghiệp. Nên càng sống càng nặng nghiệp. Càng sống càng nặng nghiệp. Một ngày nào đó cái nghiệp đó nó tinh vi của lòng mình thì là nghiệp chướng của lòng mình. Hôm nay đổi lại bằng chấp trì danh hiệu, mở mắt ra là A Di Đà Phật, mở mắt ra là A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi cái tâm quyện chặt vào lục Tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gì mà thuần túc thì làm cho nó đừng thuần túc. Cái gì mà chưa thuần túc thì phải rèn luyện cho thuần túc. Ngày xưa cái nghiệp của mình thuần túc thì bây giờ phải làm cho nó không thuần túc nữa. Ngày xưa mình sống mở mắt ra là tạo nghiệp, mở mắt ra là tính toán lo toan, mở mắt ra là bận biểu nhiễm trượt trong trần lao, mà đầy phiền não trong trần lao, nặng nề cái tâm, mệt mỏi cái tâm vô cùng. Hôm nay con đi tu, con muốn thành tựu một kiếp vãng sanh, thì bây giờ phải thực hiện đúng. Đúng gì? Đúng chấp trì danh hiệu Phật. Món ăn của hành giả tịnh độ bây giờ là món ăn tinh thần niệm Phật, thông qua nhớ Phật và niệm Phật. Để rồi nhờ nhớ Phật mà niệm Phật thì lòng con sẽ gì? Sẽ an lạc, nghiệp của con sẽ mòn mỏng lần vì câu Phật hiệu giúp cho con tiêu rụi nghiệp chướng, tiêu rụi phiền não, tăng trưởng phước báo, tăng trưởng công đức. Vì vậy bây giờ hành giả tịnh độ chúng ta nhận định rõ cho mình cái điều này. Quý vị phải có trách nhiệm với chính mình là chấp trì danh hiệu Phật. Trong kinh có gài đó, chấp trì danh hiệu nhược, nhất nhược, nhược nghĩ nhược, nhược tam nhược, lục nhược, thất nhược, nhất tâm, bất loạn tích đắc, vãng sanh. Chính cái điều đó thì ngay bây giờ chúng ta đúng theo lời Phật dạy mà chúng ta thực hiện. Hồi xưa mình chấp trì nghiệp chướng, bây giờ đổi lại. Mình phải làm cho cái tâm của mình nó mòn mỏng đi nghiệp chướng, nó bớt đi những cái nhiễm trượt trần lao bằng hay nhất là thực hiện phương châm chấp trì danh hiệu Phật. Thưa đại chúng, nếu ai tu đúng bốn chữ chấp trì danh hiệu Phật, ngay trong lúc đó quý vị có được thanh tịnh tâm hồn không? Nhớ dùm thầy một điều đó, không đòi hỏi 7 ngày, không đòi hỏi đâu 3 tháng, mà chỉ tu đúng cái danh hiệu này, tu đúng cái lời dạy này là nhất tâm bất loạn. Quý vị lên cái đạo tràng niệm Phật, quý vị thành tâm niệm Phật, đúng cái tinh thần chấp trì danh hiệu Phật, đủ tính quyền hạnh thì được nhất tâm. Như vậy là không đòi hỏi 7 ngày, không đòi hỏi 1 tháng, 5 tháng, 1 năm gì nữa. Chỉ cần trong giây phút hành giả niệm Phật đúng tinh thần chấp trì danh hiệu Phật là được nhất tâm. Đại chúng có cảm nhận rõ không? Rồi, chấp trì danh hiệu Phật, đại chúng thêm một câu nữa là đủ tính quyền hành. Tức là khi hành giả niệm Phật, lúc học thì trẻ ra tính, lúc học thì trẻ ra quyền, lúc học thì trẻ ra hạnh, lý thuyết thì trẻ làm ba. Tính là niềm tin đối với Đức Phật, quyền là quyền về cõi Phật, hạnh là công hạnh niệm Phật A Di Đà. Lúc hành trì của chúng ta gồm 3 cái quy hướng về một. Một câu niệm Phật đủ tính nguyện hạnh, một câu niệm Phật đủ tính nguyện hạnh, một hành động của chúng ta hướng về Phật đủ tính nguyện hạnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là giai đoạn con trách trì danh hiệu Phật. Lúc này con trọn lòng tin Phật, lúc này con trọn lòng tôn kính Phật, lúc này con dâng cả đời của con còn lại cho Phật. Nếu con dâng cả đời của con còn lại cho Phật, lúc đó có nguyện về cõi Phật chưa? Mà nguyện về cõi Phật còn lời nói nữa không? Chúng ta thực hiện một hành động không lời nói. Một hành động không lời nói, một hành động không suy nghĩ, một hành động màu nhiệm bất tư nghị, là ngay lúc mà hành giả niệm Phật, hành giả niệm Phật có trách trì danh hiệu Phật không? Và khi hành giả niệm Phật có trọn lòng tin Phật không? Hành giả đã trọn lòng tin Phật rồi, hành giả niệm Phật quên mình vì Phật, quên mình vì Phật thì có nguyện về có Phật không? Cứ như vậy, ngay trong sự thực hành tu tập của chúng ta, một câu niệm Phật đủ tính nguyện hành. Cái giai đoạn thời gian như vậy nó tích tắc thôi, nhưng mà nó gói trọn đủ tính nguyện hạnh trong một hành động niệm Phật của chúng ta. Thành ra khi lên điện Phật, hành giả bước đầu vào niệm Phật thì hãy nhớ câu kỹ rõ cho thầy là chấp trì danh hiệu Phật đủ tính nguyện hạnh. Lúc đó hành giả tập trung cái tư tưởng vào niệm Phật, buông hết tất cả những vướng bận của trần lao, quên mình mà niệm Phật, thanh tịnh mà niệm Phật, an lạc mà niệm Phật, nhẹ nhàng thánh thoát mà niệm Phật. Nếu bằng một câu niệm Phật như vậy thì đại chúng được nhất tâm không? Thành ra cho ta đề nghị một lần nữa là nhất tâm không phải chờ đợi một ngày, không phải chờ đợi 7 ngày, không phải chờ đợi một tháng, một năm, mà ngay trong một hành động niệm Phật, một hành động niệm Phật nào cũng phải được nhất tâm, rõ không? Một hành động nào cũng phải được nhất tâm hết. Chỉ cần con tu đúng, con nắm lý thuyết cho vững, và mỗi hành động của con là gì? Một niệm là được thanh tịnh tâm hồn, và nhất tâm bất loạn là một niệm tâm thanh tịnh. Vậy một câu niệm Phật là thành tựu một niệm tâm thanh tịnh, nhiều câu niệm Phật là được nhiều niệm tâm thanh tịnh, và một chuỗi dài niệm tâm thanh tịnh tương tục như vậy sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng đạo lực mà cuối đời giảng sanh. Phật tử kiêm nghiệm có phải không? Thành ra cho tôi đề nghị là trong 7 ngày này là 7 ngày thành tựu niệm tâm thanh tịnh, 7 ngày thành tựu nhất tâm bất loạn. Bằng 2 câu thôi. 2 câu gì? Chấp trì danh hiệu Phật đủ tín nguyện. Thầy xin nhắc lại, khi học, khi lý thuyết thì chúng tôi chia sẻ tính nguyện hạnh ra, nhưng khi đã được thực hành thì sao? Tính nguyện hạnh quả. Cũng như quý vị khi mà làm đồ ăn, khi làm đồ ăn đậu hũ là đậu hũ, rồi sao nữa? Đậu bắp là đậu bắp, phải không? Phải không? Đậu đũa là đậu đũa, nước tương là nước tương, muối là muối. Nhưng mà khi ăn thì trộn hết cái đó có vô chung luôn, có trộn chung không? Trộn chung lại mới tạo thành một dĩa đồ ăn chứ. Trong dĩa đồ ăn này có muối không? Có đậu bắp không? Có đủ. Tại ra khi thực hành thì nó phải hòa quyện đủ. Khi giai đoạn mới làm thì nó chia sẻ ra từng món, từng món, từng món. Nhưng mà khi đã bước vào sự dùng rồi thì nó phải hòa quyện đủ. Thậm chí khi vào bụng mình rồi thì nó phải chia sẻ được không? Hay nó làm sao? Nó trộn hết nhau thành một. Chỗ này có cảm nhận chưa? Như vậy khi bước vào công phu niệm Phật, đúng tinh thần chấp trì danh hiệu Phật mà phải thành tựu một hành động đủ tính quyền hành, một câu niệm Phật đủ tính quyền hành. Có nghĩa là lúc nào hành giả bắt đầu niệm Phật thì phải cho ra niệm Phật, mà khi bước vào niệm Phật thì con phải tin Phật, con phải tôn kính Phật, con phải quên mình khi niệm. Thân đâu thì tâm đó. Đã niệm Phật thì không còn niệm niệm ma. Nhớ câu đó không? Còn mình là có niệm Phật rồi có niệm phải không? Mà nếu đã niệm Phật mà không có niệm ma, lúc đó nhất tâm chưa? Đó, chỗ đó là quan trọng. Chỗ đó là quan trọng. Thành ra là khi bước lên đạo tràng chuẩn bị niệm Phật thì nhớ rằng đã niệm Phật thì không niệm ma, đã niệm Phật thì đủ tính nguyện hạnh, đã niệm Phật thì phải nhất tâm bất loạn. Như vậy xin khẳng định rằng nhất tâm bất loạn không khó, với điều kiện chúng ta có ý tứ khi niệm Phật với bản thân chúng ta. Chỗ này có cảm nhận không? Người niệm Phật không ý tứ cả đời không thể bất loạn được. Thành ra tu đông mà rớt xuồng xong không? Không, đây là ngay cái chỗ thiếu ý tứ của chúng ta đó. Thành ra một câu niệm Phật phải cẩn trọng, một câu niệm Phật phải có ý tứ, một câu niệm Phật phải đúng lời Phật. Phật dạy chấp trì danh hiệu nhược nhất, nhược nhị, nhược nhất tâm bất loạn tích đắc vãng sanh. Đó là những vấn đề thầy khai thị rõ ràng như vậy. Rõ không? Rõ như vậy. Rồi. Rồi, nhờ như vậy mà được nhất tâm. Nhất tâm ở đây là gì? Nhất tâm bất loạn là một tâm không loạn. Một tâm không loạn là một tâm thanh tịnh. Một tâm không loạn là một tâm của chúng ta chỉ còn tâm và lục tự Di Đà, tâm và Phật hiệu Di Đà. Hai cái này quyện thành thành khối. Trong lòng con chỉ có lục tự Di Đà, và nơi lục tự Di Đà có mặt của lòng, của lòng con. Và tu như vậy còn khổ nữa không? Còn tranh chấp đấu đá với cuộc đời nữa không? Giải thoát chưa? Giảng sanh được không? Tu kiểu này giảng sanh chắc chắn, cho rằng có ta. Cái đó là những cái ý cần thiết mà thầy gọi là chuyển đạt cho đại chúng cảm nhận. Đó. Trong nhất tâm này có sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là lòng con lúc nào cũng có Phật hiệu, Phật hiệu lúc nào cũng ngự trị trong lòng con như chữ khắc trên đá, để rồi đi đứng nằm ngồi Phật hiệu A Di Đà tuôn trào nó lòng con, thành tựu bất niệm tự niệm, thành tựu cái hiện tượng không dụng công niệm Phật mà Phật hiệu A Di Đà luôn tuôn trào trong sự sống của con. Nghiêng một chút là từ bất niệm tự niệm đó chuyển qua nhất tâm bất loạn, đã gì? A Di Đà đã là của con, lục tự Di Đà là thành khối khắc sâu vào lòng con rồi, để rồi trong lòng con lúc nào cũng có lục tự A Di Đà. Chỗ này là chỗ
thành tù kiếp tu của hành giả tịnh độ. Thành ra trong 7 ngày này, quý vị nghe lời thầy là nên buông hết chuyện trầm lao. Nguyên một bài kệ này có 3 vế. Vế 1 là bớt duyên trầm lao. Vế 2 là tăng trưởng đạo luật tu tập bằng chấp trì danh hiệu Phật, đúng tính quyền hành, đủ tính quyền hành để đạt được nhất tâm. Mà khi đã thành tựu sự nhất tâm rồi, vấn đề thứ 3 của chúng ta đây, mời quý vị chắp tay đọc theo. Lâm chung chánh niệm phân minh, Phật cầm hoa sen tiếp dẫn, ta ngồi đài sen, theo Phật vãng sanh. Lâm chung chánh niệm phân minh, Phật cầm hoa sen tiếp dẫn, ta ngồi đài sen, theo Phật vãng sanh. Lâm chung chánh niệm phân minh, Phật cầm hoa sen tiếp dẫn, ta ngồi đài sen, theo Phật vãng sanh. Cái này chịu không? Cái đoạn này ý rất sâu, lưu ý dùm cái chỗ này. Lâm chung chánh niệm phân minh. Ngài lâm chung của quý vị là ngài mà quyết định sự đậu hay rớt trong quá trình tu của chúng ta. Muốn được điều đó, ta phải thành tựu 2 vế đầu, đó là bớt duyên trần cảnh, chấp trì danh hiệu Phật, đủ tính quyền hành. Đó là như vậy. Và nếu chúng ta đã thành tựu được cái hiện đời tu tập như vậy, thì cái quả cuối đời của chúng ta là lâm chung vãng sanh. Mà cái quả cuối cùng của chúng ta lâm chung vãng sanh phải thuộc thầy, phải thuộc cho thầy 6 chữ: lâm chung chánh niệm phân minh. Tức là cái ngày mất của quý vị á, là cái ngày này là quý vị phải trầm tĩnh sáng suốt, cầu cho thần thức nhẹ nhàng y như thiền định hỏa bàn thở xưa. Lúc này là cái lúc quan trọng để quyết định cho chúng ta được giảng sanh hay không giảng sanh, được nhẹ nhàng ra đi hay phiền não mà ra đi. Và muốn được điều này thì hiện tại bây giờ chúng ta phải rèn luyện là gì? Chánh niệm phân minh. Chúng ta nguyện không buồn ai hết, chúng ta nguyện không dính mắc chuyện gì trong trần lao nữa hết, chúng ta nguyện sống cho mình cái tâm thanh được, được nhẹ nhàng trước đã. Tại vì có nhẹ nhàng thì chúng ta mới thành tựu cái chánh niệm phân minh. Có nghĩa là chúng ta lúc đó tỉnh táo, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh, tánh linh. Tất cả những chuyện gì phiền não, những chuyện gì mà đôi chói mệt mỏi thị phi trong cuộc đời, chúng ta bây giờ phải quảnh mặt làm ngơ ý nó hết đi. Đừng có vỗ tay xưng ta nghề của chàng cùng với mình nữa. Cái đó tôi lành lắm. Thôi. Thôi làm sao cái gì có tự biết không? Goodbye. Bye bye. Coi như là tất cả những cái chuyện gì nặng nề, mệt mỏi, phiền lụy trong trần lao, bây giờ chúng ta phải có lập trường sống. Bye bye. Có cảm nhận không? Nhớ em, phải gãy tay bye bye.
nó đi. Tại vì chúng ta phải có gan dạ nhận định và lập vạch cho chúng ta một hướng tu, một hướng sống, một cái con đường đi quang minh trong tương lai, chúng ta mới đủ tiêu chuẩn giảng sanh. Còn nếu không thì không. Cái chỗ này là lâm chung chánh niệm phân minh, minh định đâu ràng rõ ràng, chánh minh định chánh, tà minh định tà, Phật rõ Phật, ma rõ ma. Để ngày lâm chung của chúng ta là ngày định đoạt hướng đi quan trọng của đời ta, phải không? Nếu lúc đó con đi lệch hướng thì sao? Thì uổng hết một kiếp tu. Tại vì cái hành giả tịnh độ quan trọng là gì? Là lâm chung giảng sanh hay không giảng sanh. Mà muốn lâm chung giảng sanh thì lâm chung chánh niệm bằng phần mình. Đó là như vậy. Để rồi ngay trong hiện tại chúng ta phải cố gắng là gì? Bảo dưỡng cái tâm, gìn giữ cái niệm tâm thanh tịnh thường xuyên trong đời sống của ta, gìn giữ cái tâm bình an trong sự sống của chúng ta. Sống bình an thì chết sẽ bình an, sống đau khổ thì chết cũng phiền, phiền lụy đau khổ không có lợi ích gì hết. Thành ra cho thầy đề nghị, hôm nay tuổi quý vị lớn rồi, trên 60 rồi, chuẩn bị về quê rồi, chuẩn bị ra nghĩa trang rồi, thì bây giờ chuẩn bị cái kiếp sống dư thừa còn lại của mình để lo cho mình, để tu cho mình, để thành tựu cái ngày lâm chung giảng sanh của mình. Vì vậy là quý vị nên về kiêm nghiệm. Tại cái này hồi hôm thì có phát cho đại chúng chưa? Có phát rồi, nhớ thuộc dùm thầy đi. Lâm chung chánh niệm phân minh. Còn nếu lúc lâm chung mà lòng tán loạn, lúc lâm chung mà tâm điên đảo, lúc lâm chung mà tâm buồn phiền trách hờn thì vô đâu? Đáng thương một kiếp tu của chúng ta đó. Thành ra là hãy giải quyết cái đường đi hậu vận cuối đời của mình là lâm chung chánh niệm phân minh. Khi mà ta đã lâm chung chánh niệm phân minh, lòng ta đã tỉnh táo, tỉnh sáng, thanh tịnh rồi, thì lúc đó tâm chúng ta đã truyền thông cùng tâm Phật A-di-đà. Vì tâm Phật A-di-đà thanh tịnh, thế giới cực lạc của Phật A-di-đà thanh tịnh, và lòng con cũng thanh tịnh, đã thông nhau, đã giao cảm lẫn nhau, thì lúc đó Phật của lòng ta bắt đầu truyền thông cùng Phật A-di-đà. Để rồi Phật A-di-đà đến với chúng ta, Phật cầm hoa sen tiếp dẫn. Như vậy là trong tất cả những tông khác, trong mười phương chư Phật khác, không có Phật nào tiếp dẫn hết, chỉ có Phật A-di-đà là tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật. Tu thiền tông ta phải tự trở về với Phật, còn tu tịnh độ thì Phật đến rước ta ngày lâm lâm chung. Cái chỗ này hay không? Tu tịnh độ là Phật sẽ đến rước ta, tiếp dẫn đạo sư của chúng ta ngày lâm chung. Vì vậy Phật cầm hoa sen tiếp dẫn. Lúc đó tay Phật để trên nhà nhà, tay Phật để cái này nè, chúng ta thấy Phật tiếp dẫn chưa? Đó, mấy tượng Phật A-di-đà tại bài ở bên trịnh viện 48 tượng Phật đó, đó là A-di-đà tiếp dẫn đạo sư. Quyền lực A Di Đà là như chiếc thuyền đậu tại bến ghe. Còn đức tu của chúng ta là tạo thành đủ cái ghé để đủ tiêu chuẩn bước lên ghe. Còn từ bến ghe mà đi về cực lạc là nhiệm vụ của Phật A Di Đà. Nhiệm vụ của con là mua được cái ghé đi lên bến tàu thôi, phải không? Còn từ bến tàu mà về cực lạc là nhiệm vụ của ai? Của Phật A Di Đà. Vì A Di Đà có quả đại nguyện lực A Di Đà, còn chúng ta có nguyện lực của chúng ta. Nguyện lực của chúng ta là chấp trì danh hiệu Phật đủ tính nguyện, nguyện hạnh. Nhớ nổi không? Nhiệm vụ của chúng ta có hai câu thôi: chấp trì danh hiệu Phật đủ tính nguyện, nguyện hạnh. Đó đó, nhiệm vụ chúng ta đó. Còn nhiệm vụ của Di Đà là cầm hoa sen tiếp dẫn chúng ta vãng sanh cực lạc. Đó, cái tinh thần tịnh độ chúng ta có hay như vậy. Đó, để rồi là gì? Là Phật Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta. Và câu cuối cùng: ta ngồi đài sen theo Phật vãng sanh. Hay không? Hay không? Mai mốt tập ngồi đợt tòa sen hết đi, vô tịnh viện để cho người cái tòa sen. Bây giờ là 48 tòa sen, mai mốt 108 tòa sen, phải đưa 108 người về cực lạc. Đó, trước mặt là Phật A Di Đà, đối diện Phật là chúng ta ngồi tòa sen chắp tay hướng về Phật. Hai bên có hai cây đại thụ bắc là Thất Trùng Hàng Thọ. Nên ở đằng sau có cảnh Tây Phương Cực Lạc, còn gì bằng nữa đây? Và mỗi ngày chúng ta chỉ tu như vậy thôi. À, chúng ta đến lại Phật, hình ảnh Phật khắc sâu vào lòng con. Chúng ta đến niệm Phật, danh hiệu Phật khắc sâu vào lòng con. Danh hiệu Phật sẽ làm cho cái nghiệp ta mòn mỏng, còn hình ảnh Phật sẽ tiếp dẫn đạo sư cầm hoa sen đưa ta về cực lạc. Ta ngồi thò sen theo sau Đức Phật được giảng sanh tịnh độ. A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ: kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập phá tu Phật Thất, đến nay đã được 25 phá. Do số lượng tăng ni và Phật tử tham dự phá tu Phật Thất ngày càng đông, bổn tự chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu trực thuộc chùa Pháp Thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni và Phật tử. Trải qua hơn 2 năm xây dựng, ban tổ chức đã thực hiện và xây dựng được niệm Phật đường, khu nhà ở của chư tăng, khu nhà ở của chư ni và khu nhà ở dành cho chư Phật tử. Để tạo phương hướng tu tập bằng sự thành tâm đối với Đức Phật A Di Đà, chùa đã thiết kế và an vị 48 tượng Phật A Di Đà lộ thiên. Trước mỗi tượng đài đều có tòa sen để phục vụ theo tinh thần lễ bái và niệm Phật cho chư Phật tử. Với tinh thần nhớ Phật niệm Phật, thực hiện công đức tu để thành tựu, hoài bão cuối đời vãng sanh của mọi người. Và bổn từ cũng đặt phương hướng năng rộng địa bàn đất đai thiên để tạo thành những vườn cây thoáng mát, những tịnh thất nhập thất kiên tu để dành cho chư Phật tử, những người nào phát tâm nhập thất trở về đây thanh tu tìm sự an lạc nơi thân tâm của chính mình. Từ đó bổn tự trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm hộ trì phần tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ thầy trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Quyển Văn Quỳnh, điện thoại 0125888 3881, hoặc gửi vào số tài khoản 590-820-5147-389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, kiết tường, như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Maha Tát Tát Đại Chứng Minh. Pháp thường ngày 3 tháng 4 năm Quý Tỵ, trụ trì Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp, A Di Đà Phật.